Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay 12 tháng 3 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự, trình bày vài nhận định về Đức Tân Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt, kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách Noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Sáu hôm qua, 11 tháng 3, Tòa Thánh cho phổ biến băng video chiếu hình Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đang nói chuyện với hai vị giám mục người Tanzania trong phòng bệnh viện của Ngài ở Gemelli. Đức Thánh Cha nói một vài câu, trong đó có câu tiếng Ý và Bene, nghĩa là tốt. Đây là lần đầu tiên dân chúng nghe thấy tiếng nói của Đức Thánh Cha sau khi mổ ở cổ. Video chiếu hình Đức Thánh Cha ngồi đồng tế thánh lễ với Đức Hồng Y Policarpo Pengo, Tổng giám mục thủ đô Dar es Salaam của Tanzania, và Đức giám mục Severin Nivemu Gigi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Tanzania. Người ta nghe thấy tiếng Đức Thánh Cha đọc kinh nhưng không được rõ lắm. Đức Hồng Y và Đức Giám mục người Tanzania nói với Đức Thánh Cha bằng tiếng Anh. Các ngài cho Đức Thánh Cha biết rằng dân chúng Tanzania thương yêu ngài và hàng ngày cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đức Giáo Hoàng đã đáp lại lời cảm ơn bằng tiếng Ý. Tưởng cũng nên nhắc lại là hôm thứ Năm vừa qua, phát ngôn viên Tòa Thánh tiến sĩ Joachim Navarro-Vance cho biết Đức Thánh Cha sẽ trở về lại Vatican vào dịp tuần thánh, và việc Đức Thánh Cha ở lại bệnh viện thêm vài ngày chỉ là biện pháp phòng ngừa. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha mỗi ngày một tiến triển tốt đẹp. Tòa Thánh Vatican cũng đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các vị giám mục Tanzania về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ theo như giáo luật quy định. Đức Thánh Cha đã không thể tiếp tất cả các giám mục, mà chỉ tiếp Đức Hồng Y, Tổng giám mục thủ đô Dar es Salaam, và Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Tanzania mà thôi, như đã nói trên. Trong sứ điệp cho các giám mục Tanzania, Đức Thánh Cha khuyến khích các ngài hãy chống lại các chương trình gắn liền trợ giúp kinh tế với việc khuyến khích triệt sản và dùng thuốc ngừa thai. Đức Thánh Cha cũng khẳng định biện pháp tiết dục ngoài hôn nhân là đường lối an toàn nhất tránh lây lan bệnh liệt kháng. Kết luận sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, tôi lấy làm tiếc, lúc này không thể tiếp đón quý chư huynh giám mục tại Tòa Thánh Vatican được. Tuy nhiên, từ bệnh viện, tôi sung sướng gửi lời chào đến tất cả các giám mục. Tôi xin dâng lên Chúa tất cả những đau đớn thể xác và cầu nguyện cho chư huynh. Tiến sĩ Navarro-Vance cũng cho biết, Đức Thánh Cha sẽ xuất hiện tại cửa sổ phòng bệnh của Ngài vào trưa Chủ nhật tới đây, để ban phép lành cho dân chúng. Hàng ngày vẫn có hàng trăm người quy tụ trước bệnh viện Gemelli để mong được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng và cầu nguyện cho Ngài. Tình Ấn Độ. Hôm ngày 6 tháng 3, các người Kitô ở bang Rajasthan đã vận động ký một bức thư tại các giáo xứ và những nơi khác để yêu cầu chính phủ bang hủy bỏ kế hoạch trình dự luật chống cải đạo khi tái triệu tập quốc hội bang vào ngày 24 tháng 3, và yêu cầu chính phủ có biện pháp bảo vệ người Kitô khỏi các cuộc tấn công. Bang này do Đảng Nhân dân Ấn Độ, một đảng chính trị Ấn giáo, cai trị. Trước khi hoãn họp quốc hội hiện nay, Bộ trưởng Gia đình Gulab Chand Kataria đã trình quốc hội rằng một đạo luật như thế sẽ tước đi các nỗ lực của các nhà truyền giáo để cải đạo người dân. Ông còn quả quyết, chúng tôi không thể cho phép việc cải đạo được thực hiện ở bang chúng tôi. Cuộc vận động chữ ký bắt đầu hôm ngày 2 tháng 3, sau khi một người tin lành và các giám mục công giáo gửi thư cho thống đốc bang là ông Pratibha Patel và ông bộ trưởng Vadunhara Raje yêu cầu họ hủy bỏ kế hoạch trình dự luật.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày và nhận định về Đức Tân Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám mục Lạng Sơn làm Tân Tổng Giám mục Hà Nội, kiêm Giám quản Tông tòa Lạng Sơn hôm ngày 19 tháng 2 vừa qua. Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, 52 tuổi, kế nhiệm Đức Hồng Y Paul Giuse Phạm Đình Tùng, 85 tuổi, sau khi đã làm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Hà Nội từ tháng 4 năm 2003 đến nay. Đức Cha Kiệt rất thích hợp cho cương vị Tổng Giám mục Hà Nội, vì Ngài có những đức tính cần thiết cho đối thoại với các tôn giáo và trong nội bộ giáo hội. Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên đã nhận xét như trên. Đức Cha Tiếu năm nay 60 tuổi, cảm phục Đức Tân Tổng Giám mục, người mà Ngài nói là thông minh và không có tham vọng cao, nhưng chỉ biết phục vụ giáo hội trong mọi hoàn cảnh. Đức Cha Tiếu đã làm việc với Đức Cha Kiệt tại Giáo phận Long Xuyên từ năm 1974 đến năm 1999, năm mà Đức Cha John Bautista Bùi Tuần, nay đã về hưu, phong chức giám mục cho hai học trò của mình. Theo Đức Cha Tiếu, Đức Tân Tổng Giám mục có sức lôi cuốn người khác vì Ngài hiền hậu, khiêm tốn và dễ gần gũi. Ngài luôn luôn quan tâm mọi người, nhất là người nghèo và bệnh tật. Và Ngài nổi tiếng với công việc từ thiện, tinh thần cởi mở và giao lưu với các tín đồ, các tôn giáo và chính quyền. Đức Cha Tiếu còn nhận xét thêm như sau. Tôi tin vào khả năng của Đức Tân Tổng Giám mục. Với ơn Chúa và những đức tính sẵn có, Ngài sẽ được mọi người yêu mến và cộng tác tích cực trong việc cai quản Tổng Giáo phận Hà Nội. Một giáo phận rất lớn và rất quan trọng về nhiều mặt. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên Ngài bằng lời cầu nguyện. Về phía nhà nước, ông Lê Phú Hội, bí thư tỉnh An Giang, nơi đặt tòa giám mục Long Xuyên, cho biết, Đức Cha Kiệt là người có tinh thần hòa hợp dân tộc. Ông đã gặp và làm việc với Đức Tân Tổng Giám mục nhiều lần, khi vị giám chức tương lai này, tức Đức Cha Ngô Quang Kiệt, còn làm thư ký cho Đức Cha Bùi Tuần. Ông từng nói với những viên chức tỉnh Lạng Sơn, khi Đức Cha Kiệt được bổ nhiệm làm giám mục Lạng Sơn năm 1999 rằng, vị giám mục này có mối quan hệ đạo đời rất tốt, hòa đồng và có tâm tu. Theo viên chức này, những vị đứng đầu giáo hội và người công giáo ở Long Xuyên từ năm 1975 đến nay luôn ưu tiên hòa hợp dân tộc và đoàn kết mọi thành phần. Vì vậy, chính quyền và giáo quyền thường có sự phối hợp hài hòa. Ông Hội nói, tôi tin Đức Tổng Giám mục Kiệt với những kinh nghiệm học tập và làm việc ở Long Xuyên sẽ thành công ở Hà Nội. Ông Ngô Xuân Từ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn cho biết, Đức Tổng Giám mục Kiệt rất quan tâm đến người nghèo và có quan hệ tốt với chính quyền địa phương. Ngài và chính quyền địa phương đã phối hợp phục vụ người nghèo trong các lĩnh vực như cứu trợ, cấp học bổng và khám chữa bệnh miễn phí. Ông Từ nói, việc bổ nhiệm này là tin vui và là niềm tự hào của người công giáo ở giáo phận Lạng Sơn, và cầu chúc Đức Tân Tổng Giám mục có sức khỏe tốt để đảm đương công việc lớn lao và nặng nề này, để phục vụ tốt đời sống đạo của người công giáo ở Hà Nội. Linh mục Lorenzo Chu Văn Minh, giáo sư Đại Chủng viện Thánh Giuse ở Hà Nội nói rằng, với sức trẻ và sự nhiệt tình của vị Tân Tổng Giám mục, Tổng giáo phận Hà Nội sẽ có những bước phát triển mạnh trong thời gian tới. Cha Minh đã có vài năm làm việc với Đức Cha Kiệt và nhận thấy Đức Cha làm việc có tổ chức và có những chiến lược dài hạn. Cả hai điều có ích cho giáo hội địa phương. Linh mục Vinh Sơn Liêm Nguyễn Đăng Xuyên của Tổng giáo phận Hà Nội phát biểu với hãng tin UK hôm ngày mùng 2 tháng 3 rằng, chúng tôi hy vọng vị Tân Tổng giám mục sẽ trở thành Hồng Y trong tương lai, vì các vị Tổng Giám mục Hà Nội trước đây đều trở thành Hồng Y. Tuy nhiên, Đức Cha Bùi Tuần nhận xét rằng, chức vụ Tổng Giám mục của Đức Cha Kiệt xem ra là quá nặng nề đối với Ngài. Đức Cha Bùi Tuần nói, tôi thực sự rất lo cho vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Giá mà Đức Cha Kiệt được hiến thân trọn vẹn cho giáo phận Lạng Sơn thì có lẽ hay hơn, vì Ngài thích địa vị thấp và hăng say phục vụ người nghèo ở vùng sâu vùng xa. Đức Cha Bùi Tuần khuyên rằng, khi Đức Cha Kiệt vâng lời tòa thánh nhận chức vụ mới, Ngài hãy nhìn lên Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thánh giá. Chức càng cao thì thánh giá càng gây nhiều đau đớn. Với những thành quả mà giáo phận Lạng Sơn đạt được dưới thời Đức Cha Kiệt trong hơn 5 năm qua, Đức Cha Bùi Tuần cũng hy vọng giáo phận này sẽ tiếp tục phát triển. Việc Đức Cha Kiệt làm giám quản giáo phận này chỉ là tạm thời và một giải pháp tốt hơn mong sớm được đưa ra. Được biết, sau khi học xong tiểu chủng viện Thánh Teresa và đại chủng viện Thánh Thomas thuộc giáo phận Long Xuyên, Đức Tổng Giám mục Kiệt đã chịu chức linh mục năm 1991 và du học tại Học viện Công giáo Paris ở Pháp từ năm 1993 đến năm 1997. Song thân của Đức Tân Tổng Giám mục Hà Nội là người gốc Lạng Sơn và đã chạy vào miền Nam trong cuộc di cư năm 1954. Ngài trở thành Giám mục Lạng Sơn năm 1999. Lễ nhậm chức của Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 3 tại Nhà thờ Chánh Tòa, Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nhận định về Đức Tân Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Ngày 30 tháng 4 năm nay hẳn phải mang một ý nghĩa đặc biệt đối với nhiều người Việt Nam, nhiều tâm tư và suy nghĩ khác nhau. Sau đây là tâm tình của một sinh viên Việt Nam viết về Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được dành trọn chuyện tử tế tuần này để gửi đến quý vị và các bạn để cùng suy nghĩ nhân dịp đánh dấu 30 năm ngày quê hương đi vào giai đoạn lịch sử mới. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc Việt Nam, khi đất nước đã không còn chiến tranh. Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi lên đại học, rồi đi làm. Nói chung là rất bình thường, như những đứa bạn của tôi ở chốn thành thị. Cũng như tất cả những đứa trẻ khác, từ bé cho đến tận bây giờ, tôi luôn được tuyên truyền về hình ảnh một con người siêu phàm, cả về tài năng và đạo đức mà tôi chưa từng được gặp mặt. Đơn giản bởi vì người đó đã chết trước khi tôi ra đời. Từ sách vở, ca nhạc cho đến đài báo, rồi sau này cho đến truyền hình, đều không ngừng không nghỉ đưa vào óc tôi những câu chuyện, lời ca và hình ảnh về công việc, cuộc sống, đức tính, tư tưởng, nói chung là đủ mọi thứ của một con người là Bác Hồ. Bài hát đầu tiên tôi thuộc khi tôi mới lên ba, mà tôi không thể nhớ nổi bao nhiêu lần tôi đã hát, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Một trong những câu thơ đầu tiên mà tôi thuộc là: nhà em treo ảnh Bác Hồ, bên trên là một lá cờ đỏ tươi. Khi đi học ở trường cấp 2, tôi đã phải mất bao nhiêu đêm học cho bằng thuộc những bài thơ dài dằng dặc về Bác Hồ. Nếu sáng hôm sau cô giáo kiểm tra mà không thuộc bài thơ đó, thì quả là một rắc rối lớn. Không hiểu thế nào mà đến bây giờ tôi chỉ nhớ được bài thơ nhái theo, chứ không thể nào nhớ được bài thơ gốc. Đêm nay bác không ngủ vì có quả đu đủ. chắc các bạn đều thuộc cả. Tôi không cần phải kể ra đây nữa làm gì. Tôi còn nhớ rõ một lần năm tôi học lớp 7, trong một tiết học thơ Bác. Bà giáo dạy môn văn của tôi đứng trên bục giảng ra sức truyền đạt đến học sinh các đức tính và nhân cách tốt đẹp của Bác Hồ. Bài giảng của bà giáo xúc động lắm. Cả lớp toàn những đứa trẻ con mới 13 tuổi. Bọn tôi ngồi nghe rất chăm chú và im lặng như nuốt lấy từng lời. Cuối cùng, khi nói đến ngày mất của Bác Hồ, thì bà giáo không cầm được nước mắt, bật khóc. Đến khi thi chuyển lên cấp 3, tôi đã phải khốn khổ vì môn văn do rất kém về khả năng học thuộc và phân tích thơ của Hồ Chủ tịch. Tôi nhớ bài thi đó tôi đã chuẩn bị rất kỹ và làm hết sức mình mà chỉ có được 5 điểm. Tôi cay cú lắm. May mà môn toán tôi được 10 điểm nên vẫn đạt điểm khá cho hai môn thi văn và toán. Câu chuyện lại tiếp diễn khi tôi học cấp 3. Vẫn toàn thơ Bác. Cứ như là nước Việt Nam, chỉ có mỗi một nhà thơ thôi ấy. Tuy nhiên sau đó, khi thi vào đại học, tôi không chọn ngành phải thi môn văn, nên thoát được việc nghiên cứu thơ Bác. Thật là hú vía. Tôi phải kể ra dài dòng như vậy là để cho các bạn biết tôi đã qua một quá trình bị tuyên truyền nhồi sọ nặng nề và lâu dài như thế nào. Ấy thế mà không hiểu tại sao, trong suốt hơn 20 năm của cuộc đời, tôi chưa từng bao giờ có chút thiện cảm, chứ chưa nói đến chuyện tôn Bác Hồ lên làm thần tượng của mình bao giờ. Hồi tôi 5 tuổi, lớp mẫu giáo của tôi được vào lăng viếng Bác. Giữa mùa hè nóng nực, đoàn trẻ con chúng tôi hòa vào đoàn người dài dằng dặc tại quảng trường Ba Đình để đi vào lăng. Chúng tôi đứa nọ túm lấy áo đứa kia lần lượt bước qua cái cửa, có hai người lính cảnh vệ bồng súng đứng hai bên. Vừa bước vào bên trong, tôi thấy lạnh toát người vì khí lạnh tỏa ra từ các máy lạnh trong lăng. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là máy lạnh. Ở nhà, mỗi khi trời nóng quá, tôi thường chạy ra sân tắm trường dưới cái máy nước. Nhưng cái máy lạnh lúc đó thì thú vị hơn cái máy nước rất nhiều. Thi hài Bác Hồ nằm trong một tủ kính. Khắp khuôn mặt được đánh phấn trông như diễn viên kịch. Tôi thấy hay hay, vì Bác Hồ hóa ra trông giống như một con búp bê to, chứ không phải như một tiên ông mà tôi có lần tưởng tượng ra. Sau khi đi ra khỏi lăng, bọn tôi mỗi đứa được phát không một chiếc bánh mì vừa to vừa thơm. Lúc đó, cả nhà tôi đang phải ăn gạo mốc có đầy mọt, cho nên chiếc bánh mì đó thực sự là một đặc sản. Tôi ăn ngay nửa chiếc, nửa còn lại tôi đem về cho thằng em gầy còm suy dinh dưỡng ở nhà. Kỷ niệm về lần duy nhất trong đời vào lăng viếng Bác thật đặc biệt nên tôi không bao giờ quên. Một lần, anh công an khu vực đến nhà tôi lấy lý do thăm hỏi, nhưng chắc là để ý dò xét xem gia đình tôi có điều gì sai phạm hay không. Khi đang nói bao chuyện dông dài về tình hình trị an tại địa phương với bố tôi, anh luôn đảo mắt khắp nhà tôi một cách nghi hoặc. Trước khi ra về, anh bảo bố tôi, sao nhà Bác chưa treo ảnh Bác Hồ? Bố tôi trả lời, tôi đã có treo, nhưng cái ảnh cũ hôm nọ bị ngấm nước mưa nên ố hết cả, tôi vừa vứt đi rồi. Thế thì Bác phải mua ngay một chiếc ảnh mới mà treo đi. Thế là bố tôi phải tức tốc đạp xe đi mua một cái khung có kính và một bức ảnh Hồ Chủ tịch mới để treo lên tường. Mẹ tôi bảo, anh đợi mấy hôm nữa đi mua có được không? Nhà mình đang hết tiền. Không được, công an họ yêu cầu gì, mình phải chấp hành ngay, chậm là không được. Bố tôi trả lời. Cái bức tường mốc meo và loang lổ của nhà tôi chẳng ăn nhập gì với cái khung ảnh mới bên trong là hình ông cụ râu dài, có nét mặt hồng hào và nụ cười nửa miệng. Tôi chọn nhìn sang bức ảnh của ông nội tôi treo ở một phía tường khác. Bức ảnh đen trắng cũ kỹ. Con mắt ông nội tôi nhăn nhúm, gầy, dơ xương. Tôi cảm thấy trong lòng mình có một cái gì khăng khác mà tôi không thể biết rõ là cái gì. Có lẽ vì lúc đó tôi còn nhỏ quá chăng? Khi nhà tôi có tiền mua tivi, thì cũng là lúc tôi được truyền hình Việt Nam đưa tin tuyên truyền về Bác Hồ. Tuần nào cũng có một chương trình gì đó nói về Bác Hồ. Nếu dịp gần những ngày lễ lớn thì ngày nào cũng có. Thông tin rất chi tiết, lời bình trên tivi thật truyền cảm. Bác đã đi những đâu, nói cái gì, thăm hỏi ai, vân vân và vân vân. Một lần tôi được xem một đám đông rất lớn, có đến hàng trăm, đang đứng khóc thảm thiết. Họ có vẻ đang rất đau đớn và thương tiếc vì Bác Hồ đã ra đi đột ngột trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước còn dang dở. Số người đông quá, người già, trẻ con, đàn ông, đàn bà, trong mặt ai cũng đều rất đau khổ, giàn giụa nước mắt. Tôi hỏi mẹ tôi. Lúc đó, mẹ có ở đấy không? Mẹ có khóc không? Có con ạ. Tại sao mẹ lại khóc? Mẹ thương Bác Hồ quá à? Không con ạ. Mẹ thấy xung quanh ai cũng khóc nên mẹ cũng khóc thôi. Tối hôm trước đám tang, ông tổ trưởng dân phố đến từng nhà phát khăn tang và dặn mọi người phải có mặt đầy đủ và đeo khăn tang trong ngày hôm sau. Nhưng mẹ phải đi chợ bán rau cơ mà. Thì mẹ phải nghỉ chợ một ngày. À, hóa ra là thế. Cái mình nhìn thấy thế chưa chắc đã hoàn toàn như thế. Tôi liên tưởng trực tiếp đến cảnh hàng triệu dân Bắc Triều Tiên cũng đứng chật đường gào khóc trước linh cữu Kim Nhật Thành. Giữa lúc đất nước Triều Tiên muôn vàn khó khăn với gần 2 triệu người chết đói, thì lãnh tụ Kim Nhật Thành lại ra đi. Kể ra khó khăn của các bạn Bắc Triều Tiên cũng không kém gì chúng ta lúc Bác mất. 2 sự việc cách nhau hàng chục năm, sao kịch bản giống nhau quá vậy? Tôi đã khôn hơn tí rồi. Có một lần khác, tôi đã nhìn thấy Bác Hồ khóc trên tivi. Không biết có phải là lần duy nhất Bác khóc khi quay phim không? Lý do là vì Bác tiếc thương nhiều đồng bào bị chết thảm trong cải cách ruộng đất. Bác công nhận đấy là sai lầm của đảng và Bác lấy khăn lau nước mắt trước ống kính camera. Lúc này tôi đã lớn hơn rồi, tôi đã biết thế nào là cái chết, bất công, sự tàn bạo và lừa bịp. Tôi không phải là cảm thấy nữa, mà đã nhận thấy. Vài năm gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi lại được nghe và đọc nhiều về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôi vẫn cay cú bài thi bị 5 điểm ngày xưa lắm, nên tôi đã dành nhiều thời gian căng hết cả óc ra để nghiền ngẫm các bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh trên báo đảng. Rủi thay cho tôi, lần này cũng không hơn gì năm xưa. Tôi chẳng những không thu được kết quả gì mà đầu óc tôi càng mông lung mụ mẫm hơn. Đã dồn hết tâm trí vào rồi mà tôi vẫn không hiểu được tư tưởng Hồ Chí Minh là cái quái gì. Tại sao cái tư tưởng của một con người đã có lần tự nhận rằng mình chẳng có tư tưởng gì cả, lại có thể linh nghiệm cho một đất nước nghèo khổ và lạc hậu nhất thế giới như Việt Nam, trong khi cả thế giới văn minh đang ầm ầm tiến lên? Có lẽ nó cũng chỉ giống như cái ảnh bóng nhoáng lồng trong khung kính, treo trên cái tường mốc meo nhà tôi năm xưa thôi, chẳng để làm gì cả. Hay, tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì đó giống như sấm trạng vậy. Nói một câu gì đó thì phải viết ngay thành sách rồi cùng nhau suy gẫm mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm mới ra. Rồi một ngày nào đó, lên một cái, hóa ra là thế. Nghe nói nhà nước sắp sửa chi ngân sách để xây dựng một viện nghiên cứu lớn gọi là Học viện Tư tưởng Hồ Chí Minh. cũng nghe nói rằng có rất nhiều học giả uyên bác về Hồ Chí Minh đã sẵn sàng rồi. Chỉ cần hô lên một tiếng là sẽ đủ bộ ngay. Không, như thế đã quá đủ rồi. Hãy để cho chúng tôi được nghe cái chúng tôi muốn nghe, thấy cái chúng tôi muốn thấy, làm cái chúng tôi muốn làm. Đừng tiếp tục bắt lũ trẻ tội nghiệp chúng tôi ngồi im lặng mà nghe người ta chỉ bảo phải như thế này, không được thế kia. Không, tôi sẽ không bao giờ giống mẹ tôi, bật khóc chỉ vì thấy mọi người xung quanh đều khóc. Không, tôi sẽ không bao giờ gật chỉ vì tất cả mọi người đều gật. Không, tôi sẽ không giống bố tôi, giả bộ ngoan ngoãn để được yên thân. Tôi sẽ chỉ là tôi thôi. Không, tôi sẽ không phải là tôi của hôm nay nữa. Tôi sẽ là tôi của ngày mai, bước ra khỏi đám đông, đạp đổ mọi thần tượng giả hình, xây dựng đài mới của chính mình là tự do và tri thức.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiếp tiểu sử Mạc Sanh Văn. Chúng ta đang theo dõi cuộc đời niên thiếu của Văn. Trong giai đoạn cuối cùng, Văn lang thang trên các nẻo đường thành phố Bắc Ninh. Đi ăn xin, ngủ ngoài trời, lang thang trên các nẻo đường, chẳng hưởng được chút bảo đảm an ninh nào. Đó là bối cảnh mới cuộc sống của Văn. Đời sống hành khất bắt buộc Văn phải bước vào trường học nhẫn nhục, nhún nhường, tự hạ mình làm người thấp hèn, kém cỏi. Thực ra, Văn không hề tiếc nuối gì, chỉ còn điều thắc mắc duy nhất, nó theo đuổi Văn, ám ảnh Văn thường xuyên. Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Ngoài thân, con chỉ có một bộ đồ mặc từ hôm trốn ra đi. Cho đến nay, nó vẫn chưa bao giờ được giặt giũ, nên nó không còn thể giữ được vẻ trắng sạch như hôm nào. Nó đã hóa ra màu vàng khè, ăn lộn với màu đất. Thêm vào đấy, những vết nhơ dầu, mỡ và thức ăn dư dăng dặc. Ngoài bộ áo đặc biệt ấy, con chỉ có một chiếc bao tải nhặt được trước ga Bắc Ninh. Với nó, con dùng làm chiếc áo khoác ngoài, vừa để làm nón che đầu, làm khăn quàng cổ, và một thể cũng là chiếc khăn gói đựng đồ ăn dư của người ta bố thí cho. Đêm đến, nó lại là một chiếc mền tiện lợi, đắp kín từ bụng đến chân. Tuy nhiên, con vẫn chẳng lấy gì làm khổ não về cái cảnh sống bần tiện khó khăn ấy. Trái lại, con đã tìm được sự an ủi, nói được chịu cực vì Chúa. Con biết rằng, con trốn đi đây là con trốn tội lỗi, con trốn những sự làm cực lòng Chúa. Mà như thế phải chịu cực khổ đến mấy, con cũng vẫn cứ vui lòng. Con chẳng thấy mình sợ đau khổ chút nào. Mặc dù đau khổ vẫn làm lòng con sôi nóng và mắt con ngập tràn trong lệ. Trong lúc này, con luôn luôn phải tiếp tục giằng co với cái sống. Con vẫn ước ao làm linh mục. Nhưng làm linh mục thế nào được, nếu con cứ phải sống trên quãng đường nghèo khó này? Con rất ước ao tìm gặp một linh mục để thổ lộ nỗi niềm con. Nhưng con biết tìm đâu cho ra được một vị linh mục để có thể thấu hiểu nỗi lòng con. Có ai hiểu thấu chăng? Có ai hiểu thấu nỗi cùng cực khốn khổ của đứa bé cô độc, lủi thủi lang thang trên các nẻo đường thành phố Bắc Ninh chăng? Đường phố Bắc Ninh chẳng còn an toàn cho cuộc sống lang bạc của Văn nữa. Đã hai lần, cậu bé suýt bị người quen nhận ra. Văn quyết định rời khỏi Bắc Ninh, đi ăn xin nơi khác. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cậu bé chọn cách ăn xin trên tàu hỏa. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Theo con nghĩ, thì chỉ có cách ăn xin trên các toa xe lửa là dễ tránh người quen nhất. Bởi vì giờ này con ở đây, nhưng một vài giờ sau con đã ở chỗ khác. Và một ngày con có thể đổi chỗ nhiều lần. Con áp dụng phương cách mới, và con đường đi lại của con cũng chỉ từ Bắc Ninh đến Hà Nội, lộn về Bắc Ninh. Tối đến, con ngủ ở Gia Lâm, trên những toa xe không. Tuy con phải tránh mặt người quen, nhưng ngày ngày, con vẫn cố gắng dành dụm lấy chút ít tiền xin được để lấy một vé xe về nhà bá. Bây giờ, con chỉ còn có thể hy vọng về nhà bá, người có thể giúp con và lo lắng cho con thay cho gia đình. Con chỉ mong về nhà bá, nhưng chẳng khi nào con để ra được một xu, ngày nào sống qua ngày ấy. Có ngày con không đủ để sống nữa. Đi ăn xin trên các toa xe không phải là điều dễ. Luôn phải đề phòng cho khỏi gặp người kiểm vé. Nếu vô tình mà bị bắt gặp, ít ra cũng được 5 cái bóp tay, với vài cái mũi dài vào đằng sau, lại còn bị nhốt tù không chừng. Tuy nhiên, con vẫn phải sống, vẫn cứ phải sống cho qua lần qua hồi. Hy vọng một ngày nào đó có thể liệu được vé về quê bá. Một lần nọ, mưu kế kể như bị bại lộ, may mà Văn thoát, vừa sát nút, khỏi tay một ông kiểm vé rất hung dữ ở ga Hà Nội. Thật quá rõ ràng, rất khó ăn xin trên các toa tàu hỏa. Nhưng một ngày kia, Văn quyết định trở lại Hữu Bằng. Suốt gần nửa tháng, sống rải đây mai đó, Văn cần có quần áo sạch sẽ và một ít tiền cậu bé nhớ là đã giấu trong rương của mình ở nhà xứ Hữu Bằng. Phải thu lại số tiền và quần áo. Thế là phải trở lại Hữu Bằng. Đến nơi, Văn muốn giấu mặt không để ai biết mình. Hai chân bước thật nhanh, mặt cúi gầm, ra vẻ hối hả, bận rộn công việc gấp gáp. Không may cho Văn, một em bé quen nhận diện được, la lớn lên. Kêu gọi các em khác nhảy bổ vào người Văn. Các em reo hò in ỏi. Nào là Văn của chúng ta đây, ông đại tướng của chúng ta đây. Thôi, đã đến cơ sự này, thì cũng đành nhắm mắt đưa chân. Hôm sau, Văn thú tội và xin lỗi cha xứ. Tuy vậy, Văn vẫn nhất quyết trốn về nhà bá Khánh, và phải trốn đi ngay. 2 tuần lễ sau, bá Khánh dẫn Văn về gia đình, tình thế ở nhà căng thẳng tột độ. Văn lại phải sống như trải qua khổ nạn Canvario. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Con còn nhớ rằng, từ ngày con về nhà, tình đầm ấm giữa gia đình đối với con cũng chẳng khác gì một đứa con rơi. Nhà con đã nghèo, nửa phần đất phải đem đi đợ. Tuy thế, thầy con vẫn điềm nhiên sống trong sự sung túc. Thầy vẫn có tiền đi đánh bạc, nhưng các con của thầy không có đủ tiền để sống. Cả nhà ai nấy đều phải làm việc để nuôi thầy và lo cho có tiền để thầy đi chơi. Còn mẹ thì không cần phải nói. Mẹ là cột cái chống đỡ gia đình. Mẹ còn thì gia đình cũng còn, mẹ sống thì gia đình còn sống. Ấm no của gia đình là do một mình mẹ điều khiển. Mẹ chẳng có tài nghề gì cho lắm. Nhưng nước mắt mẹ là sức sống của gia đình. Lòng mẹ thì bao giờ cũng là lòng mẹ. Nhưng con nhận thấy mẹ rất bất mãn về việc con trốn. Và để phạt tội con, mẹ đã xử với con như không phải là con của mẹ. Từ bấy giờ, cửa lòng con khép kín lại. Chẳng bao giờ con dám hở răng nói một lời thân mật gì với mẹ. Chỉ có những dòng nước mắt trong đêm trường cho con gửi nỗi niềm vào thời gian. Và trong giai đoạn này, cứu cánh duy nhất của Văn là chị Lê. Văn ghi lại như sau. Non 1 tháng sau, con không còn đủ can đảm sống ở gia đình nữa. dạo ấy lại được chị Lê am tường cảnh ngộ. Chị cũng nhận thấy cảnh gia đình buồn tẻ, nên muốn tìm nơi an trú để tu thân tích đức. Hai chị em tâm đồng ý hiệp, rủ nhau đi tu cho yên chuyện. Quả là một sai lầm nguy hại. Sau một cuộc truy lùng đuổi bắt rất sôi nổi, người cha đã theo kịp hai đứa con và hành chúng bằng cách bắt cuốc bộ trên 20 cây số để trở về nhà. Sau sự việc nói trên, một biến cố khác đột nhiên xảy tới, làm cho gia đình Văn, nói cách riêng là chính Văn, đang điêu đứng lại càng điêu đứng hơn. Số là Linh Mục Nhã ghé thăm gia đình, đã phàn nàn về Văn rất nhiều và sau rốt đã tố cáo Văn là thằng ăn cắp. Một điều vu khống bị ổi. Sự vu khống này được đồn đại khắp Ngâm Giao rất mau chóng. Từ lúc đó, cả nhà càng khinh ghét và càng xử tệ với Văn. Bị coi như một đứa trẻ bẩn thỉu đê tiện, cả nhà chẳng ai tin Văn dù bất cứ việc gì. Mọi người đều canh chừng Văn. Gia đình tố khổ cậu bé, đánh đập cậu bé vì một chuyện không đâu. Bất cứ ở đâu, Văn cũng bị khinh miệt, sỉ vả. Chỉ còn một việc duy nhất làm cho Văn phấn khởi là làm tông đồ của các em nhỏ. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Đang khi ấy con âm thầm làm việc tông đồ trong đám các đứa bé đi làm thuê, nghĩa là con chơi thân với chúng và dẫn dụ chúng theo sự con hiểu và thực hành về đời sống công giáo. Đã sống qua những tình trạng như lũ trẻ đi làm thuê, con rất am tường cảnh ngộ và đời sống bị khinh mạt của chúng. Nhưng ngay cả việc ấy, mẹ con cũng cấm đoán. Văn chỉ sống thui thủi một mình, không ai cảm thông, mọi người khinh miệt. Đã nhiều lần cậu bé trốn khỏi nhà và không dám trở về. Thánh đường là nơi nương náu duy nhất của Văn. Để đỡ đói, cậu bé nuốt vụn đèn sáp trên bàn thờ hoặc những mảnh vụn bánh ngọt rơi rớt ở nhà họ. Các thử thách ấy đã khuấy động tâm hồn cậu bé qua cơn cám dỗ mãnh liệt, là sự mất lòng trông cậy, sự tuyệt vọng hoàn toàn. Lạc mất điểm mốc của cậy trông, Vân cảm thấy đang đứng bên bờ hoảng hụt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi Gương Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, linh đạo ấu thơ giúp chúng ta tái duyệt xét và sống những đặc tính của trẻ thơ để ngày càng có con tim giống con tim của Chúa Hài Nhi Giê-xu hơn. Một trái tim trẻ thơ là một trái tim bé nhỏ, khiêm nhường, ý thức chấp nhận sự nghèo nàn bất lực của mình nên không bao giờ mặc cảm, buồn nản, than thân tủi phận, mà chỉ biết hết lòng tin tưởng, yêu mến, cậy trông, phó thác, nhiệt thành là tông đồ các tông đồ và cố gắng nên thánh trong sứ mệnh tông đồ tình yêu cứu rỗi, bằng cách sống ơn gọi là muối men giữa đời, trong âm thầm bé nhỏ. Ngoài ra, một trái tim trẻ thơ còn là một trái tim đơn sơ cởi mở nữa. Vâng, Chúa Giê-xu mẹ Maria và cha thánh Giuse muốn chúng ta hãy cố gắng trở nên một trẻ thơ, đặt mình vào địa vị một trẻ nhỏ, bắt con người kiêu căng, tự phụ, tự đắc của chúng ta xuống làm một đứa trẻ con dốt nát, khờ dại. Vì một trẻ thơ thì làm sao dám tự đắc được? Nó có gì đâu mà khoe khoang. Cái gì hay tốt của nó đều do cha mẹ ban cho thôi. Nó có làm được gì mà dám coi mình hơn người khác? Là trẻ con thì người lớn nói sao, nó vâng nghe như vậy. Nó không dám tự ý làm gì, nhưng phải lệ thuộc vào cha mẹ. Nó cũng chẳng dám cạo cọ với ai, nhưng rất hiền lành và dễ thương với mọi người. Trong phạm vi tự nhiên, đứa trẻ là như thế. Nhưng đối với chúng ta, là những người sống linh đạo ấu thơ thiêng liêng, thì cũng phải cố gắng sống như vậy. Chính cố gắng đó giúp chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu bé thơ hơn. Dĩ nhiên, trở nên trẻ thơ khó lắm, vì một trẻ thơ thì không biết chống đối, bất mãn, khó chịu, bực bội với người khác. Nó luôn bằng lòng với mọi người. Còn chúng ta tất cả lại đều là người lớn, đều lớn tuổi, già cỗi, khô cằn, có hiểu biết, có tự do, nhiều tự ái, dễ khó chịu và bất mãn, dễ gây sự, hay xét nét, bắt bẻ, ghen tương, đố kỵ và thù oán. Dù già đầu cứng cổ như thế, nhưng nếu chúng ta vẫn cố gắng để bỏ qua, không chấp nhất, cố gắng coi như không có, không biết đến những trái khoáy xảy ra, thì khi đó chúng ta trở nên trẻ thơ. Ánh mắt trẻ thơ đơn sơ, không nhìn ra cái xấu của kẻ khác. Chúng ta hãy tập cho mình có một tâm hồn thơ trẻ, một ánh nhìn trong trẻo của trẻ nhỏ, không biết tìm ra những cái xấu của kẻ khác. Một trái tim đơn sơ, ngay thẳng, chỉ biết yêu cha má và yêu thương mọi người, không phân biệt ai, và không thuộc hẳn về ai ngoài cha má. Chúng ta hãy tập cho mình có một ý chí trẻ thơ, chỉ biết tin theo và vâng lời cha má chỉ dạy. Một cuộc đời như thế thật là hạnh phúc, vì nó luôn nằm gọn trong lòng yêu thương của cha má. Thật vậy, tất cả những đặc điểm của con trẻ trong phạm vi tự nhiên, chúng ta hãy thực hành trong phạm vi siêu nhiên. Và vì con trẻ tự nhiên, đơn sơ, nên nó dễ thương và đáng yêu trước mặt cha má và mọi người. Chúng ta cũng hãy cố gắng tập lấy sự đơn sơ ngay thật trước mặt cha má, trước mặt các người có trách nhiệm đối với chúng ta trong cuộc sống gia đình cũng như trong cuộc sống cộng đoàn dòng tu, cộng đoàn giáo xứ, giáo phận. Hãy tỏ ra vui vẻ, tươi cười, dễ dãi với mọi người. Nếu cố gắng thực thi những nét đáng yêu ấy trong sự cậy nhờ mẹ Maria và cha Thánh Giuse, dưới tác động thánh hóa của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ mau chóng trở nên con trẻ đáng yêu của nước trời. Phải, muốn trở nên mọi sự cho mọi người như con trẻ, hãy cố gắng thực hành những tư cách để trở nên trẻ thơ. Hãy xem, đúng thật đứa trẻ là mọi sự cho mọi người. Ai muốn sao, nó cũng muốn vậy. Ai khen, ai chê, ai bảo gì, nó cũng chẳng phản đối. Ai muốn bắt nạt sao, nó chịu vậy. Bạn muốn áp dụng linh đạo bé thơ vào đời sống thánh hiến của mình ư? Hãy đơn sơ, dễ dãi hòa mình như trẻ thơ. Dù già yếu mệt mỏi, không thích chơi đùa, cũng cứ cố gắng tạo bầu khí vui tươi giữa các anh chị em khác, sẵn sàng để cho người khác chọc ghẹo nhạo cười mình. Hãy tha thứ và đáp lại bằng một thái độ xuề xòa, dễ dãi hòa mình. Một trẻ thơ thì không ngại xin phép, vì đó là dấu hiệu của sự lệ thuộc. Nếu tự nhiên thấy ngại, bạn cố gắng làm ngược lại tính tự nhiên, đó là bạn trở nên con trẻ vậy. Muốn áp dụng linh đạo ấu thơ vào đời thánh hiến, bạn hãy ngoan ngoãn đơn thành, trình bày với các vị có trách nhiệm tất cả những ý nghĩ băn khoăn, lo lắng buồn khổ và những mặc cảm lo sợ. Các vị sẽ yêu thương tha thứ và trợ giúp, chỉ dẫn cho bạn những điều hữu ích đẹp lòng Thiên Chúa. Nhất là để cứu bạn khỏi những mưu mô hiểm độc của ma quỷ, đang ngấm ngầm giương cạm bẫy, cố kéo bạn xa Chúa, làm vấy bẩn ơn gọi của bạn hay khiến cho bạn đánh mất đi ơn gọi cao quý của mình. Chính vì thế Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse ước mong chúng ta tất cả phải có một ý chí và một tấm lòng thật chính trực và đơn thật. Không có gì đẹp bằng chính trực, thật thà trong lời nói, việc làm, trong tất cả cách ăn nết ở, tức là nói, làm theo lương tâm, không quanh quéo, nhưng luôn ngay thẳng và chân thật. Sự ngay thẳng và chân thật ấy, Thiên Chúa và người ta đều quý trọng. Nếu trước mặt các vị có trách nhiệm, bạn giả bộ ngoan ngoãn dè dữ, mà sau lưng thì buông theo tính nông nổi, sao lãng bừa phứa, như thế là bạn thiếu đơn thành ngay thẳng. Che đậy giả hình là những nét xấu ngay ở nơi người thế gian cũng thật đáng ghét. Nơi những người đã tự nguyện hy hiến toàn thân cho Thiên Chúa lại càng đáng ghét và kinh sợ hơn. thái độ giả dối, ít thành thực sẽ làm cạn khô nguồn ơn thánh sủng Chúa thông đổ xuống cho chúng ta, cho tha nhân, cho giáo hội, cho xã hội và cho toàn thế giới. Người lớn thì hay mắc cỡ, sợ bị bẽ mặt, nên hay lấp liếm chữa mình, đổ lỗi cho người này, đổ tội cho vật nọ. Một đứa trẻ thì nghĩ sao nói vậy, không gọt giũa câu văn cho thánh thót dễ nghe. Khi còn lo uốn nắn gọt giũa trải chuốt câu văn để khỏi hổ ngươi bẽ mặt là chúng ta chưa sống đơn thành như trẻ thơ. Hãy cố gắng hết sức để trưởng thành và tập tành các đức tính nhân bản và các nhân đức Kitô để lớn lên trong mọi chiều kích ơn gọi làm người và làm con cái Chúa, nhưng cũng hãy luôn luôn có tâm hồn trẻ thơ. Hãy trở nên một tờ giấy trắng mở toang trước mặt Thiên Chúa, các vị hữu trách và tha nhân, và hãy tự nhiên vẽ những nét đời ta từ đầu tới cuối. Hễ vẽ chệch, sẽ có Chúa và các vị hữu trách giúp vẽ lại cho ngay ngắn. Hãy luôn đơn thành, dễ thương, vô tư, sán Thiên Chúa và các vị hữu trách như trẻ con sán cha mẹ chúng. Hạnh phúc thay cho các bậc làm cha mẹ và các vị hữu trách nào có được con tim yêu thương hiền dịu như Thánh Tâm Chúa Giêsu, như trái tim cực sạch của mẹ Maria vô nhiễm và như con tim hiền phụ của cha Thánh Giuse, để cho con cái và mọi người thuộc quyền có thể sán tới như đứa bé để thổ lộ, ẩn náu, rúc rỉa, quấy rầy. Dù sống ơn gọi nào đi nữa, chúng ta tất cả đều được mời gọi bắt chước anh hai Giêsu thương kính để trở nên một bé con, một người con rất ngoan hiền của ba má trong tay các vị hữu trách, bằng thái độ sống tin tưởng, tươi vui trong mọi hoàn cảnh. Ôi, nếu chúng ta biết noi gương trẻ thơ, sống sán cha mẹ và những vị hữu trách, không ngần ngại bộc bạch với các vị những khó khăn, buồn chán, những ưu tư khắc khoải, những lo sợ nghi nan, những dự tính lưỡng lự, những lỗi lầm chót phạm, đặc biệt những lỗi khó nói nhất, thì có lẽ chúng ta đã tránh được biết bao nhiêu quyết định sai lạc và khổ đau do các lỗi lầm đó gây ra. Khi biết sống đơn sơ chân thành như trẻ thơ, chúng ta sẽ được Thiên Chúa và các vị hữu trách yêu thương thông cảm tha thứ, soi sáng đóng góp ý kiến, khích lệ ủi an, nâng đỡ, bảo bọc và gìn giữ cho khỏi mọi điều nguy hại, để bạn được soi trí mở lòng, nhận thức được rõ ràng đâu là mưu trước ma quỷ, đâu là những điều thiện hảo, làm hài lòng đẹp ý Chúa. Ma quỷ thường tung ra những trò quái ác để cướp bắt những ai thích tự lập, thích xa rời Thiên Chúa và những người khôn ngoan Chúa đặt để trên con đường cuộc sống chúng ta, cuộc sống trong ơn gọi hôn nhân cũng như cuộc sống trong ơn gọi giáo sĩ tu sĩ và giáo dân tận hiến giữa đời. Do đó, cần phải biết tự hạ thật thẳm sâu để cho Thiên Chúa dẫn dắt trên đường chọn lành qua các vị hữu trách và những người khôn ngoan Chúa cho chúng ta gặp trong đời. Đặc biệt khi sống ơn gọi đời thánh hiến, ngay cả khi có đau bệnh, bạn cũng phải đơn sơ, đừng nghe ma quỷ xúi bày mà nghĩ ngợi lung tung. Hãy tự mặc cho mình tâm tình và ý hướng của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu khi nằm bệnh. Đặc biệt, hãy liên lỉ kết hiệp các khổ đau của bạn với các khổ đau của Chúa Giêsu Kitô và biến các khổ đau đó trở thành của lễ sát tế vì tình yêu. Các vị hữu trách sẽ luôn coi trọng bạn như một của lễ hy sinh đẹp lòng Chúa để đền tội và kéo đổ ơn lành xuống trên toàn cộng đoàn. Vì thế hãy sống như trẻ thơ. Trẻ thơ thì chỉ biết tin cậy và vâng theo lời cha mẹ bằng tất cả lòng tin yêu phó thác. Hãy thổ lộ cả những nỗi buồn để được trợ giúp hầu nhẹ bước trên đường vui thuận vâng theo thánh ý Chúa. Cũng trong tâm tình đó, đừng ngại nói cả những yếu hèn của mình nữa. Càng đơn sơ như thế, chúng ta càng được thương chiều, nâng đỡ, thứ tha và càng nhận được những lời khích lệ đầy khôn ngoan và đầy ơn Chúa. Đó là một cái đà mầu nhiệm thúc đẩy chúng ta tiến mau trên con đường phục vụ và nên thánh trong tinh thần thơ bé.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
trong cuộc sống. Chúa muốn con yêu Ngài khi khổ đau, Chúa muốn con yêu Ngài khi thất vọng, Chúa muốn con yêu Ngài khi an bình. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế chân, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài. Chúa muốn con tin Ngài khi hạnh phúc, Chúa muốn con tin Ngài khi lạ lối, Chúa muốn con tin Ngài khi ưu phiền, Chúa muốn con tin Ngài khi hy vọng. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Có thể trong cuộc đời trên trần gian của Ngài, Chúa Giêsu đã được hôn kính nhiều lần. Trong thánh gia đình Nazareth, chắc chắn Đức Mẹ và Thánh Giuse đã hôn kính Chúa Giêsu. Nhưng Phúc Âm đã không nói gì về những cái hôn này, mà chỉ kể lại hai lần Chúa Giêsu được hôn kính đặc biệt, một lần do người tông đồ Giuđa và một lần do cô Maria Magdalena. Giuđa là một trong 12 tông đồ Chúa đã chọn riêng ra để được huấn luyện đặc biệt, sống với Chúa thường xuyên hơn, và được Ngài sai đi và chuẩn bị cho sứ mạng sau này. Nhưng, trước biến cố thương khó, theo Phúc Âm Thánh Luca chương 22 câu 47, thì Giuđa đến gặp Chúa và hôn vào mặt Ngài. Bên ngoài nhìn vào, thì cái hôn đó là hợp tình hợp lý. Còn Maria Magdalena là một người bị dư luận cho là không đàng hoàng. Cô đi tìm Chúa, và khi gặp Ngài, cô quỳ xuống khóc ướt chân Ngài, lấy tóc mà lau, rồi không ngừng hôn chân Ngài. Phúc Âm cho Thánh Luca đã kể lại biến cố này nơi chương 7 câu 45. Nhiều người chỉ xét đoán bên ngoài, nên không đồng ý với cái hôn của Maria Magdalena. Ông Simon, người mời Chúa đến dùng bữa, đã lẩm bẩm trong lòng và nghi ngờ Chúa. Đó là thái độ của con người xét đoán từ bên ngoài. Còn chính Chúa Giêsu thì sao? Chúa đã trách cái hôn của Giuđa và bênh vực cái hôn của Maria Magdalena. Chúa xét đến tâm tư thầm kín của từng người. Giuđa đến hôn Chúa, nhưng là hôn để nộp Ngài. Còn Maria Magdalena đến hôn Chúa, nhưng là cái hôn thống hối để xin ơn làm lại cuộc đời. Cái hôn của Giuđa chỉ là tốt ở bề ngoài, vì hợp với phong tục tập quán, người đồ đệ hôn thầy mình, đúng theo luật xã giao và tình nghĩa. Nhưng ý hướng bên trong thì thật là xấu xa. Còn cái hôn của Maria Magdalena thì bên ngoài không được thích hợp vì những lý do dễ hiểu, nhưng bên trong lại đầy những ý hướng tốt đẹp. Giá trị bên trong mới đáng kể. Nếu tôi gặp thấy một người có những hành động và thái độ xem ra không thích hợp với thói quen xã hội và tôn giáo, thì tôi đừng vội nghi ngờ và lên án. Họ có thể không được xã hội đồng ý, nhưng biết đâu trước mặt Thiên Chúa, họ không có gì phải hổ thẹn và thua kém ai. Rất có thể, họ lại đẹp lòng Thiên Chúa hơn tôi. Chúa đã chẳng bênh vực cho Maria Magdalena và trách ông Simon hay sao? Điều mà mỗi người chúng ta cần lo sợ đề phòng hơn hết là có thể có thái độ giống như Giuđa, dùng cái hôn, dùng việc đạo đức tốt lành bên ngoài để nộp Chúa, bán Chúa. Đó là trường hợp chúng ta lợi dụng việc đạo đức để kiếm tiền, dùng thế giá tôn giáo để xây dựng uy tín riêng, vịnh cớ tôn giáo để bắt nạt kẻ khác, nêu ra lý do đạo đức để khoe khoang, bôi lọ, nói xấu kẻ khác, vân vân.
thiếu gì người quanh chúng ta đã nhân danh Chúa để giết Chúa và giết hại anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, xin dạy con sống chân thành với mọi người. Đừng vội vàng kết án anh chị em. Xin dạy con sống quảng đại, thông cảm với anh chị em nhiều hơn là nghi ngờ và kết án họ. Xin hãy biến con thành khí cụ bình an của Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, và đem bình an của Chúa đến cho mọi người trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Chúa muốn con theo Ngài khi hừng đông, Chúa muốn con theo Ngài khi đêm về, Chúa muốn con theo Ngài khi tuổi già. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.